hoàng chuẩn bị nữa là làm đẹp để ra nữa là gặp cái anh chàng rể mới này. Thì đến gần khi mà cái bà già, tức là bà già bà ra, bà thấy bà nói rằng cái dấu chân của người này không phải là người phàm, người này là thánh nhân. Cho nên tại sao là ông lại hỏi người thánh nhân làm chồng cho con gái mình? Thì ông nói rằng đâu phải thánh nhân thánh gì, tôi hỏi ông yên lặng ông chịu rồi. Cho nên cuối cùng thấy Đức Phật ngồi gốc cây mới tới, mới nói rằng nữa là phải ngài đã chấp nhận nữa là lấy con gái tôi nữa là làm vợ không. Thì Đức Phật yên lặng, xong rồi Đức Phật mới thuyết pháp, và cuối cùng hai người đã chứng được quả tư đầu quần. Nhưng mà Đức Phật nói điều gì trong đó không biết, chỉ có điều là cái người tớ gái sau khi lén nghe trở về nói với cái cô chủ của mình rằng nữa là trời ơi ông Phật á, ổng chê nữa là ổng chê cô nữa là tàn tệ luôn. Hỏi chê gì? Ổng nói rằng đó là cha mẹ cô đó, tức là ông gia chủ á, tức là ông già bà già, thì nói cô là cô gái đẹp tuyệt trần. Mà khi hỏi Đức Phật thì ngài nói rằng đó là cái người phụ nữ chỉ là nữa là mà ông bà trình bày với tôi đó là chỉ là một cái thây mà đựng toàn là đồ bất tịnh trong đó. Nó luôn luôn hở ra, nó rỉ, nó chảy những cái đồ nữa là trong đời này không có ai xài hết, giống như một bọc thịt thúi thôi. Lúc tôi tu thiền nữa là ngay cả tôi tu thiền cả thiên nhân các tuần trời đến nữa là cái bằng nữa là ca nhạc cúng dường và thử thách mà tôi còn không có còn ham muốn nữa, đã từ bỏ sinh tử rồi còn huống hồ gì vì một người đàn bà. Cho nên nghe vậy cho nên Đức Phật nữa là chê công nương quá xá, cho nên nàng này nghe xong rồi giận quá bắn tiếng, cuối cùng nữa là lấy một cái vị vua, tức là vua của thành Kosambi. Sau này đó thì chính cái vị vua này đó làm chủ cái thành đó, và Đức Phật đến giảng kinh đó là đều nữa là bị cái này, bà hoàng hậu này cho mướn người ta nữa là chửi nát nước hết, nữa là chưa vô thành là cái nữa bị người ta chửi rồi, bị mướn cả đám du đảng đứng ngoài đường nữa là chửi cả tăng đoàn vậy. Thì ngài A Nan chịu không nổi, nói rằng nữa là bạch Đức Tôn xin hãy đi chỗ khác. Đức Phật nói rằng nếu ta đi chỗ khác cũng bị người ta chửi mắng, cũng bị người ta nói xấu, cũng bị người ta vu oan thì làm sao, nó xin ngài đi chỗ khác nữa. Thì Đức Phật mới nói rằng này A Nan, nếu một người bác sĩ á, mà người ta đem tới á, là một cái người bệnh nhân cho mình á, thì ông có chữa trị không? Nói dạ chữa trị chứ. Nó cũng vậy, những người này vì họ còn nhiều bệnh, họ còn nhiều phiền não, nhiều chứng duyên, cho nên Như Lai phải đến đây để trị bệnh, để giúp đỡ cho họ. Như Lai là một lương y, cho nên Như Lai phải giúp đỡ cho họ. Hôm nay họ chưa hiểu về giáo lý, họ phát ngôn, họ chửi mắng, thì Như Lai phải ở nơi đây để giáo hóa họ, không có đi chỗ khác. Cho nên cuối cùng Đức Phật độ được những người ở thành Kosambi đó. Thì các vị thấy rằng nữa là Đức Phật của chúng ta có những cái đức tánh như vậy là để thấy rằng trong quá khứ hay trong hiện tại, trong tương lai, những người Phật tử muốn đạt được cái thành quả và muốn thành tựu một sự tu hành thì bản thân mình cũng phải có sự nỗ lực tối đa và vượt qua những cái thử thách của lòng mình, và nhất là phải tập được cái đức kiên nhẫn, hay là mang một đôi giày kiên nhẫn để chúng ta đi vượt qua tất cả trong gai. Và không phải là mọi thành tựu mọi nơi đều chờ đón chúng ta bằng những thảm hồng, bằng những lãng hoa, mà nơi đó có thể là những lời rủa chửi, những lời vu oan và những điều mà làm chúng ta phải đau khổ. Càng đau khổ chừng nào thì sự tu hành và sự trưởng thành chúng ta nó càng lớn lao và tốt đẹp hơn. Tóm lại thì thầy muốn thưa cùng các Phật tử rằng nếu chúng ta biết rằng nữa là con đường của chúng ta đi nó không phải được thể bằng nhung lụa, mà nó có thể là để chuẩn bị bằng thử thách, bằng gian nguy. Nhưng mà con đường của chúng ta đi cũng được nữa là cái bằng được cải động bằng chính bản thân của chúng ta, bằng tâm hồn chúng ta là gì? Tâm hồn của từ bi, của yêu thương, của bao dung, của không ganh tị. Và cuối cùng nữa là không phải chỉ thiết không mà thực hành để đạt được sự an lạc. Có được sự an lạc đó là thành tựu của chúng ta. Và một điều mà các vị cũng mãi mãi nhớ rằng nữa là điểm quan trọng là mình làm chủ lấy mình. Mình làm chủ lấy mình có nghĩa là mình không có làm phiền, không có làm khổ cho người khác, không có phụ người khác, không làm cho người ta phải đau đớn, và làm cho thế giới này được hạnh phúc bằng chính gì? Bằng chính tâm niệm bao dung của mình và bỏ đi cái chấp ngã, bản ngã của mình, thì các vị sẽ được tự tại, sẽ được an lành. Đó là điều mà Đức Tăng Tử, tức là đệ tử của ngài Khổng Tử nói rằng thầy có ba điều mà suốt đời con học cũng không xong. Cũng vậy, thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta cũng vậy, chỉ có một, có hai, có ba điều trong đời này mà muốn làm một người Phật tử chúng ta cũng phải lặp đi lặp lại và suốt cả cuộc đời học cũng không xong. Huống hồ gì một cái việc mà đạt được cái quả của thánh nhân, đạt được một cái quả gọi là vô ngã, hay là đạt được một cái quả vô sanh, nó không phải là một cái việc đơn giản mà có thể hôm nay và ngày mai mà người ta có thể làm được. Thì trước khi dứt lời, thầy cũng cầu nguyện rằng mọi cái hạnh phúc, về mặt tâm hồn có thể thành tựu được với những người Phật tử biết lắng nghe, biết suy nghĩ và vượt qua những cái tự ngã của chính mình. Và cuối cùng, giống như cái vị vua này, tức là vua Đệ Tứ, sau khi nghe, sau khi tin, sau khi hiểu, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và làm đệ tử Tam Bảo đến trọn đời để tìm đạt được cái nhân, cái quả trong đời sau. Thầy cũng muốn các Phật tử của mình cũng phải nỗ lực, cũng phải tinh cần, cũng phải giống như là cưa cây mà lấy lửa, mà cưa một cách liên tục để cuối cùng chúng ta có thể nghĩa là đạt được cái thành quả trong đời này và đời sau. Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong nhiều đời nữa, nhưng mà càng gặp nhau là càng tiến bộ, càng nỗ lực tu hành, chứ không phải là mỗi người sẽ ly tán và gây những cái khổ đau cho kẻ khác. Thì các vị thấy rằng trong thế giới hôm nay, thế giới mà chúng ta đang ở đây, một thế giới rất là hạnh phúc, một thế giới gọi là văn minh, nhưng mà không phải không có những sự khổ đau. Có những bà mẹ cũng có thể là đang tâm giết một lần 3-4 đứa con, cũng có những người anh em mà nghĩa là giết hại, nghĩa là cái bằng lẫn nhau để tranh của cải, và cũng có những đứa con giết hại cả cha mẹ mình để lấy của cải. Thế giới lúc nào cũng có những khổ đau, nhưng mà chúng ta rất sợ những nhân quả đó. Và chúng ta chỉ có một đứa con là nó đã làm khổ mình suốt đời rồi, mình đã sợ rồi. Thành ra để tránh đi những nhân quả, để tránh đi những cái thành tố trong tương lai có thể làm chậm trễ con đường tu tiến của mình, xin các vị phải cẩn trọng, cẩn trọng trong ý nghĩ, cẩn trọng trong lời nói và cẩn trọng trong việc làm. Với ba cái đức tâm là đức tâm bao dung, đức tâm không ghen tị và đức tâm thực hành mà chỉ không là lời nói, chúng ta sẽ làm trọn được những gì mà Ngài Tăng Tử muốn dâng hiến đến Đức Khổng Tử. Thì xin cầu chúc cho tất cả Phật tử thân tâm được thanh tịnh và tinh tấn tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị hồi hướng. Nguyện